Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Trăng Vàng Thuyền Không, Kinh Pháp Bảo Đàn Chuyển Thơ, tác giả Thích Giác Toàn, nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Lời nói đầu. Lục Tổ Huệ Năng là tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa và là tổ thứ 33 kể từ Tổ Mahaka Diếp của Thiền Tông Ấn Độ. Lục Tổ mở đầu một truyền thống sinh hoạt, tu tập, giảng pháp mới mẻ và sinh động tại các chùa thiền, lan truyền gần như khắp Trung Hoa, đến Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Hai vị đệ tử xuất sắc của Ngài là Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoài Nhượng đã phát triển mạch thiền. Từ đó, các dòng thiền Việt Nam cũng có nguồn gốc từ hai vị này. Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, Trúc Lâm, Lâm Tế, Tào Động, tức là các tông phái thiền chính thống từ Lục Tổ Huệ Năng. Pháp Bảo Đàn Kinh là văn bản thiền đầy đủ, cụ thể nhất về cuộc đời, hành trạng và pháp ngữ của Lục Tổ. Qua đó ta thấy một giáo pháp, khi thì nhẹ nhàng, chân chất, khi thì hóc hiểm, kỳ khu, một biện chứng pháp siêu việt đặc biệt của Tổ sư thiền, nhằm thâm nhập trực tiếp vào tâm người học. Có một số tranh cãi trong việc truy tìm bản gốc của Pháp Bảo Đàn Kinh, vì hiện nay có khoảng 10 bản dài ngắn khác nhau, niên đại khác nhau, và một số chi tiết bị cho là đã do người sao thêm vào, bỏ bớt hay sửa đổi. Bản xưa nhất là bản được tìm thấy ở Động Đôn Hoàng, được chép vào thế kỷ thứ 9, ngắn, chỉ gồm 2.000 chữ. Các bản khác được chép trong khoảng thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 12. Có nhiều bản dịch Việt ngữ của các dịch giả nổi tiếng như Hòa Thượng Minh Trực, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Mãn Giác, Ni Trưởng Trí Hải. Do cơ duyên thuận tiện, tôi đã có thời gian đọc đi đọc lại nhiều lần bản Việt dịch của Hòa Thượng Thanh Từ và Ni Trưởng Trí Hải, nên tôi tham khảo hai bản Việt dịch này để diễn ra thơ. Dù các bản chép Pháp Bảo Đàn Kinh có những sự khác biệt như trên đã nói, nhưng đó chỉ là những tiểu tiết, nội dung chủ yếu vẫn không sai khác. Văn bản này vẫn vô cùng quan trọng, thiết yếu cho những ai tu học thiền tông gốc gác Trung Hoa. Do đó, tôi không quan tâm đến những khác biệt về tiểu tiết. Đọc Pháp Bảo Đàn Kinh, tôi không ngăn được sự trào dâng của cảm xúc chân thành, những ý tưởng tâm đắc, tự nội, tự thân. Như một truyền thống diễn dịch các kinh luận, pháp ngữ bằng thơ lục bát của hệ phái Khất Sĩ Việt Nam, tôi đánh bạo chuyển Pháp Bảo Đàn Kinh thành thơ lục bát, phù hợp với đông đảo thính giả, độc giả Nam Bộ. Làm công việc này, tôi lưu ý đến hai điều có vẻ trái ngược nhau. Một là cố gắng giữ trọn ý nghĩa của văn bản Pháp Bảo Đàn Kinh. Hai là không ra sức ngăn cản cảm xúc của chính mình. Biên soạn xong tập sách nhỏ này, đọc lại bản thảo, tôi nghĩ hẳn có chỗ còn sơ sót, lầm lạc. Hẳn có chỗ tôi để cho niềm cảm xúc, sự diễn ý đi xa, e có thể xa rời văn bản. Thế rồi tôi tự nghĩ, mình đã cố hết sức, đã chân thành. Nếu có sơ suất, chắc Lục Tổ và độc giả cũng niệm tình lượng thứ. Với một tấm lòng, một niềm tin Phật, tin Tổ, tôi nghĩ đến quê hương xuất phát mạch thiền Lục Tổ, rồi mượn câu ca dao Việt Nam để tự nhủ. Đá mòn nhưng dạ không mòn, tàu khê nước chảy vẫn còn trơ trơ. Pháp viện Minh Đăng Quang, Mạnh Hạ Mậu Tuất 2018, Sa môn Thích Giác Toàn